luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu các nhiệm vụ giải pháp nâng cao kết quả các chỉ số 3B, CBAT, 3INDEX và BCI của tỉnh đến năm 2025. Tiếp đó là bài cảnh báo các chiêu trò lừa đảo sau sinh trắc học hoặc thao tác kết nối NFC nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lừa đảo. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính thông qua việc đánh giá kết quả của 4 chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 3B, chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT, chỉ số cải cách hành chính 3INDEX, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI, dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn những tồn tại cần nhanh chóng được khắc phục. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giải pháp và phân công trách nhiệm cải thiện, nâng cao kết quả các chỉ số 3B, CBAT, 3INDEX và BCI của tỉnh đến năm 2025, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, kết quả xếp hạng các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Định năm 2023 có 3/4 chỉ số tăng vị trí xếp hạng so với năm 2022 và 1/4 chỉ số tụt hạng so với năm 2022. Trong đó, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 3B xếp hạng 19 trên 61 tỉnh thành phố, tăng 19 bậc so với năm 2022. Chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAT xếp hạng 20 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2022. Chỉ số cải cách hành chính BAT Index của tỉnh xếp hạng 31 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2022. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI xếp hạng 25 trên 63 tỉnh thành phố, giảm 4 bậc so với năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, kết quả các chỉ số PAPI, CBAT, PAT Index và BCI năm 2023 của tỉnh vẫn còn nhiều nội dung không đạt được mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân chủ yếu của đa số các chỉ số đạt điểm thấp là do một bộ phận người đứng đầu chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở một số cơ quan đơn vị còn bị động, thiếu quyết liệt. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chưa có nhiều chuyển biến trong việc đẩy mạnh tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo kết nối liên thông tại một số lĩnh vực. Tình trạng trễ hẹn giải quyết hồ sơ vẫn tập trung vào một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng. Để phát huy những thành tích đã đạt được, nâng cao kết quả những tiêu chí thành phần còn dư địa tăng điểm, góp phần cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số nêu trên đáp ứng mục tiêu yêu cầu của tỉnh ủy tại chương trình hành động số 09 về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch cải thiện nâng cao kết quả các chỉ số PAB, CBAT, PAT Index và BCI của tỉnh đến năm 2025. Theo đó, tỉnh Bình Định phấn đấu đến năm 2025, kết quả chỉ số PAB tiếp tục tăng điểm, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố trung bình cao trở lên, xếp vị trí 20 địa phương dẫn đầu cả nước và vị trí thứ 5 trên 14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Phấn đấu kết quả chỉ số CBAT tiếp tục tăng điểm, xếp vị trí 20 địa phương dẫn đầu cả nước, xếp vị trí thứ 5 trên 14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Phấn đấu kết quả chỉ số PAT Index tiếp tục tăng điểm, xếp vị trí 25 địa phương dẫn đầu cả nước và xếp vị trí thứ 5 trên 14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Phấn đấu kết quả chỉ số BCI tiếp tục tăng điểm, xếp vị trí 20 địa phương dẫn đầu cả nước. Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ giải pháp và phân công trách nhiệm cải thiện nâng cao kết quả các chỉ số 3B, CBAT, PAT Index và PCI của tỉnh đến năm 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung nghiên cứu kế hoạch số 132 ngày 5 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để nắm chắc những nhiệm vụ giải pháp cải thiện, nâng cao kết quả các chỉ số PAT Index, CBAT, PAP và BCI của tỉnh và các nội dung công việc cụ thể đã triển khai tại hội nghị. khẩn trương nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan đơn vị địa phương mình, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra, phân công rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ người, rõ thời gian và có sản phẩm công việc cụ thể đối với các nhiệm vụ, nội dung công việc có thể lượng hóa được để tổ chức thực hiện hiệu quả. Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông chính sách, công khai minh bạch các vấn đề liên quan đến quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Đồng chí Lâm Hải Giang giao Sở Tài chính tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung xây dựng hoàn thiện danh mục dịch vụ công, các quy định về khung giá dịch vụ sự nghiệp công, định mức kinh tế kỹ thuật theo các quy định hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện của tỉnh. Giao Sở Tư pháp tập trung rà soát sửa đổi bổ sung các quy định, cơ chế chính sách của tỉnh để xử lý các vấn đề thực tiễn mới phát sinh, tháo gỡ các vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Giao Sở Nội vụ tham mưu đề xuất giải pháp đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo kết quả công việc, đảm bảo thực chất, gắn công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch với kiểm tra công vụ và kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo từng nội dung công việc cụ thể của các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở. Theo dõi giám sát thường xuyên việc thực hiện các nội dung sau kiểm tra, đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân sai phạm, không chủ động triển khai nhiệm vụ được giao hoặc né tránh đụng đẩy trách nhiệm, chậm khắc phục các tồn tại hạn chế đã chỉ ra. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai ngay nhiệm vụ kế hoạch này để cải thiện các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2024, hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động số 09 của tỉnh ủy về cải cách hành chính đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, dù các ngân hàng đã có thêm biện pháp bảo vệ bằng xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền trên 10 triệu đồng, những kẻ lừa đảo vẫn không ngừng tung chiêu trò hòng chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dùng. Đối tượng mà kẻ lừa đảo nhắm tới là những người cao tuổi vốn dễ gặp khó khăn khi cung cấp thông tin sinh trắc học hoặc thao tác kết nối NFC nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay cảnh báo về thực trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
Theo ghi nhận của các chuyên gia của công ty an ninh mạng, những kẻ lừa đảo đã mạo danh cán bộ ngân hàng gọi điện liên hệ với con mồi thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để hỗ trợ làm các thủ tục xác thực sinh trắc học. Chúng thường yêu cầu người dân cung cấp các dữ liệu cá nhân như địa chỉ nhà, ảnh chụp hai mặt căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng. Kẻ lừa đảo còn dụ dỗ thực hiện cuộc gọi video nhằm thu thập giọng nói, biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ của nạn nhân. Sau đó, chúng dùng các thông tin đánh cắp để đăng nhập vào các ứng dụng ngân hàng, thanh toán trực tuyến nhằm thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân. Theo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Vietcombank, ngoài chiêu trò mạo danh nhân viên ngân hàng khi gọi điện thoại, những kẻ lừa đảo còn lập các tài khoản mạng xã hội với những cái tên dễ gây nhầm lẫn như nhân viên ngân hàng hỗ trợ khách hàng. Các đối tượng này thường trà trộn tương tác với những bình luận của khách hàng dưới các bài đăng trên trang mạng xã hội chính thức của ngân hàng để đề nghị khách hàng liên hệ riêng inbox nhằm dẫn dụ khách hàng để lừa đảo lấy thông tin dịch vụ ngân hàng của khách hàng. Kẻ lừa đảo cũng dụ dỗ người dân tải về các phần mềm giả mạo có chứa mã độc thông qua đường dẫn được đính kèm trong các tin nhắn mà chúng gửi. Khi nạn nhân tải về các phần mềm, chúng sẽ dễ dàng theo dõi các thao tác mà nạn nhân thực hiện trên thiết bị, từ đó khai thác sâu hơn các thông tin quan trọng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB cũng vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới của các đối tượng lừa đảo là giả hỗ trợ, đăng ký xác thực sinh trắc học. Lợi dụng quy định của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1 tháng 7, nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh cán bộ ngân hàng và cơ quan quản lý để liên hệ với người dân hỗ trợ cài đặt dịch vụ xác thực sinh trắc học nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này liên hệ người dân khách hàng của các ngân hàng bằng các hình thức như gọi điện, nhắn tin, kết bạn qua các mạng xã hội Zalo, Facebook, Viber để giả hướng dẫn thu thập thông tin sinh trắc học. Sau đó, đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt hoặc có thể yêu cầu cuộc gọi video để thu thập thêm giọng nói, cử chỉ, dáng điệu nhằm phục vụ cho mục đích lừa đảo. các đối tượng sẽ dẫn dắt người dân truy cập vào đường link lạ để tải và cài đặt ứng dụng lạ trên điện thoại. Những ứng dụng phần mềm chứa mã độc này có giao diện hình ảnh gần tương tự với ứng dụng chính thống của Bộ Công an, cơ quan quản lý nhà nước hay các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Vietcombank cũng khuyến cáo ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh như gọi điện, nhắn tin SMS, email, phần mềm chat, Zalo, Viber, Facebook, Messenger. Vì vậy, người dùng tuyệt đối không truy cập các đường link, không cung cấp các thông tin bảo mật tài khoản, dịch vụ ngân hàng số, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dịch vụ thẻ, số thẻ, mã OTP, thông tin tài khoản hay bất cứ thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng, thông tin cá nhân nào khác. Đặc biệt, khách hàng không chia sẻ các thông tin cá nhân, thông tin dịch vụ ngân hàng, thông tin giao dịch ngân hàng lên mạng xã hội để tránh bị những kẻ lừa đảo lợi dụng mạo danh ngân hàng, cán bộ ngân hàng liên hệ, yêu cầu được hỗ trợ hoặc yêu cầu cung cấp thông tin nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận và chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng. Trả lời báo chí tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết yêu cầu giao dịch trên 10 triệu đồng phải xác thực khuôn mặt là thêm một bước bảo vệ để bảo đảm người chuyển tiền là chính chủ. Tuy nhiên, tất cả các giải pháp đều không có gì là an toàn tuyệt đối bởi tội phạm sẽ luôn tìm ra các thủ đoạn chống phá. Do đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng liên tục nâng cấp ứng dụng Mobile Banking để có thể đối phó với các thủ đoạn mới, bảo đảm an ninh an toàn cho người dùng. Ngân hàng Nhà nước sẽ làm theo lộ trình, làm đến đâu chắc đến đó với mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền và lợi ích của khách hàng. Cùng với hình thức lừa đảo hỗ trợ cập nhật sinh trắc học đang rộ lên những ngày gần đây, các chuyên gia của Bihub cũng cảnh báo nguy cơ lừa đảo DeepFake, công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các hình ảnh, video hoặc âm thanh giả, có thể bắt chước hoàn hảo giọng nói và ngoại hình của một cá nhân trong giao dịch ngân hàng. Những kẻ xấu có thể lạm dụng công nghệ này để lừa đảo người dùng, thực hiện các giao dịch tài chính trái phép. Theo Bihub, dù các biện pháp xác thực sinh trắc học như nhận diện khuôn mặt, vân tay hay giọng nói đang được áp dụng rộng rãi nhằm bảo đảm an toàn cho các giao dịch, DeFi vẫn có thể lách qua những biện pháp bảo mật này. Ông Nguyễn Văn Thứ, Tổng Giám đốc An ninh mạng của Bihub cảnh báo, với sự bùng nổ của các ứng dụng mạng xã hội như hiện nay, kẻ xấu không khó để thu thập hình ảnh của một người rồi tạo ra các bản sao giả mạo hoàn hảo với đầy đủ đặc điểm sinh trắc học cá nhân để thực hiện các giao dịch trái phép, đặc biệt trong bối cảnh chat, GPT và trí tuệ nhân tạo AI, trí thông minh nhân tạo đang phát triển rất nhanh. Do vậy, các chuyên gia Bihub khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch tài chính, ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp xác thực sinh trắc học. Người dùng cần thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch, không chia sẻ thông tin cá nhân và đề cao cảnh giác. Ngoài ra, theo Bihub, các ngân hàng cần liên tục cập nhật các giải pháp công nghệ tiên tiến và kết hợp nhiều lớp bảo mật để chống lại các cuộc tấn công DeepFake. Việc nâng cao nhận thức và sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và khách hàng là rất quan trọng để bảo vệ an toàn tài chính trong kỷ nguyên số. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.